Nam Mô A Di Đà Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị đến với chương trình 5 phút Phật pháp. Hôm nay chúng tôi lại chia sẻ với quý vị một câu hỏi của một người Phật tử gửi đến cho chương trình, quan tâm về yếu tố Phật pháp và đời sống. Kính bạch thầy, con biết rằng đạo Phật chủ trương giữ gìn đời sống không dâm dục. Vậy tại sao quý thầy cho phép làm đám cưới lễ hằng thuận ở trong chùa? Phật tử Phước Ngọc. Kính thưa đạo hữu Phước Ngọc cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Đạo Phật không dành riêng cho ai hết. Đạo Phật không dành riêng cho một giới nào hết. Đạo Phật cũng không dành riêng cho một chủng loại thể tánh chúng sanh nào hết. Chính vì lẽ đó mà đạo Phật đi vào trong đời này hết sức là dung dị. Đạo Phật đi vào trong đời này để hoán chuyển những nỗi khổ niềm đau của con người trong cuộc sống. Đức Thế Tôn vào trong cuộc đời này như là một bậc đại y vương, tùy bệnh của chúng sanh mà cho thuốc. Và tất cả giáo pháp của Đức Thế Tôn đó như thể là những phương thuốc để chữa lành cái căn bệnh trầm kha sinh tử của chúng sanh. Kính thưa quý vị, Đức Phật xuất hiện trong cuộc đời này là vì một đại sự nhân duyên, khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Trên con đường hóa độ của Đức Thế Tôn từ ngàn xưa đó, Ngài đi qua tất cả những thôn làng, xóm ấp, và Ngài hóa độ bất cứ mọi người trên con đường mà Ngài gặp. Ngài không quản ngại đó là vua chúa, quyền uy chức tước, hay những người buôn nguyệt bán hoa làm thân kỹ nữ. Tất cả những người Ngài gặp, Ngài đều hóa độ cho hết thảy. Chính vì lẽ đó mà đạo Phật không phân biệt giai cấp, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt màu da, không phân biệt trình độ, không phân biệt giới tính. Bản chất của Phật giáo trong đời đó là giải khổ cho chúng sanh, đem lại cho chúng sanh một cái thấy chân thật về cuộc đời. Từ nơi cái thấy chân thật đó mà vượt thoát ra khỏi cái khổ đau làm trầm địch đời sống của chúng sanh. Kính thưa đạo hữu Phước Ngọc cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, trong kinh Lễ Bái Sáu Phương, Đức Thế Tôn có dạy lễ bái đó chính là làm tròn bổn phận. Làm tròn bổn phận của cha mẹ đối với con cái, làm tròn bổn phận giữa vợ với chồng, làm tròn bổn phận giữa vua quan với lại thần dân, làm tròn bổn phận của ông chủ với những người làm thuê, làm tròn bổn phận giữa người thầy với những người đệ tử. Đó chính là lễ bái sáu phương của nhà Phật. Nếu như một đôi nam nữ yêu nhau đến chùa xin thầy làm lễ hằng thuận, đó là cơ duyên vô cùng to lớn và quý báu. Để chúng ta nhân cơ hội này mà nói với cô dâu với chú rể rằng: con biết không, Đức Thế Tôn đã dạy về bổn phận của người chồng như thế này nè, bổn phận của người vợ phải như thế này nè, bổn phận của vợ chồng đối với cha mẹ hai bên như thế này nè. Thế thì có phải chăng đó là điều tốt đẹp vô cùng, là cơ hội mà một đời người mới có hay không? Hay là khi vợ đeo chiếc nhẫn cho chồng, khi chồng đeo chiếc nhẫn cho vợ, chúng ta hãy nói cho vợ chồng trẻ kia hiểu về ý nghĩa của chiếc nhẫn. Tại sao nó không có tên gì khác mà phải là nhẫn mới được? Rồi tại sao chiếc nhẫn kia phải là hình tròn? Và rồi trong nền văn hóa của dân tộc ta đó, cái chiếc nhẫn cưới được làm từ vàng 18, đó là vàng và bạc pha chung với nhau, mà chúng ta hay gọi đó là vàng câm bạc điếc. Có phải chăng chúng ta muốn nhắn gửi với lại đôi trẻ kia rằng có những lúc mình phải câm, có những khi mình phải điếc mới có thể ăn đời ở kiếp với nhau được hay không? Kính thưa quý vị, nếu như chúng ta không làm đám cưới cho đôi uyên ương ấy ở trong chùa, thì liệu họ có không cưới nhau không? Hay là họ vẫn cưới nhau nhưng mà họ đi tìm một chỗ khác? Và vì có được nhân duyên của cuộc sống mà đôi nam nữ đó gặp nhau. Kiếp trước em là chú sóc, còn anh là hạt dẻ nâu. Sóc xô anh vào vách núi, đời này hai đứa gặp nhau. Từ cái buổi bình minh đã dắt tay nhau đến cửa chùa. Hy vọng rằng đó sẽ là những cận sự nam, những cận sự nữ, thông tín nơi tam bảo, hộ trì tam bảo, để Phật pháp trường tồn ở thế gian này. Cầu chúc cho tất cả quý vị cùng gia đình của mình luôn hạnh phúc, luôn bình yên trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà.